một lon Almond Tea xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 20 tháng 11 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Dân sự Chúa được gia cứu. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Chúng ta chuẩn bị bước vào phần chót của sách Daniel chưa? Phần chót. Phần chót thường thường đó quý vị á, là khi mà muốn đọc cuốn sách, muốn kết thúc như thế nào thì quý vị đọc chương nào? Chương chót, đúng không? Có nhiều người làm biến đọc hết cuốn sách, đọc chương đầu coi bắt đầu như thế nào rồi nhảy tới chương chót, đúng không? Cho nên trong Kinh Thánh cũng như thế nữa, đoạn chót là có thể là nó đoạn quan trọng hơn hết, để kết liễu tất cả những gì mà chúng ta biết đến, từ chiến tranh, từ những nước dấy lên và sụp đổ, chúng ta sẽ biết qua đoạn 12 này. Đoạn 12 là đoạn cuối cùng sấm sét nên là chấm dứt, mà có thể nói là một cái đoạn hy vọng cho Daniel và cho chúng ta là những người sống trong thời kỳ cuối cùng. Tại sao tôi nói hy vọng? Là tại vì chúng ta đã thấy rằng qua đoạn 11 của Daniel là vua phương Bắc và vua phương Nam cứ tranh chiến, mà chính dân sự của Chúa đang sống ở giữa vua phương Bắc và vua phương Nam. Hết người này lên, hết người kia lên giấy và bắt đầu đô hộ dân sự của Chúa. Và bắt đầu đó sự bắt bớ dân sự của Chúa, cho tới khi mà tới đoạn 12, khi mà Daniel đã thấy được cái điều chiêm bao, thấy được sự khải thị của Chúa, thì Daniel nói Amen, Alleluia, điều đó vui mừng. Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ ràng như thế nào. Nếu chúng ta đặt chúng ta trong hoàn cảnh thì chúng ta thấy rõ ràng là lời của Chúa được giảng ra và chúng ta sống trong thời kỳ hiện tại, và chúng ta thấy rõ ràng dân sự của Chúa cũng bị bắt bớ. Có thể chúng ta không thấy rõ ràng ở trên nước Mỹ, ở trong những nước khác mà không được tự do tôn giáo trong nước Mỹ, họ bị bắt bớ. Không được tự do ngôn ngữ hay tự do lý luận hay là tự do tôn giáo. Mà Chúa nói rõ ràng ở trong sách Matthew là trong một cái dấu cuối cùng trước khi mà Chúa trở lại đó. Quý vị cùng tôi xem ở trong Matthew đoạn 24. Nó không có trong những cái slide này, Matthew đoạn 24. Để cho quý vị thấy những gì mà chúng ta học Daniel nó sát cùng với Đức Chúa Giêsu dạy, chứ không phải là xa như thế nào hết. Chúng ta thấy Matthew đoạn 24, khi mà Matthew đoạn 24 chúng ta nghĩ gì? Là dấu hiệu tận thế, phải không? Đó là những dấu hiệu khi mà chúng ta biết, vì khi mà nó đề cập với băng Matthew đoạn 24. Matthew đoạn 24 câu số 14 là nói rằng tin lành này về nước Chúa Trời sẽ giảng ra khắp đất, bây giờ Chúa sẽ trở lại. Cho nên trước khi Chúa trở lại có chuyện gì xảy ra? Chúng ta đi ngược lại câu số 13. Những kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng sẽ được gì? Được cứu. Có nghĩa là Daniel đoạn 12 vậy thì chúng ta bền chí cuối cùng thì sẽ được cứu. À, bây giờ trở lại câu số 12 nữa. Tại sao tôi đi lui lại cho quý vị thấy là đây là những dấu hiệu mà chúng ta sẽ thấy trước khi mà thời kỳ chấm dứt. Lại có vì cớ tội ác thêm nhiều thì lòng yêu mến của những người sẽ nguội lằn. Có nghĩa là trước khi Chúa trở lại thì gì? Con cái của Chúa sẽ gì? Nguội lằn. Không còn quan tâm đến những gì cả nữa. Cho nên trước những dấu hiệu đó là sao? Là dân sự của Chúa sẽ bị bắt bớ, và dân sự của Chúa sẽ nguội lằn, và Chúa sẽ trở lại bất ngờ. Đó là dấu hiệu chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta qua cái đoạn 12 của Daniel. Qua đoạn 12 của Daniel chúng ta thấy rõ ràng là như thế này. Là Daniel đoạn 11 nói rằng là dân sự của Chúa bị bắt bớ, và giữa vua phương Bắc và vua phương Nam, sau đó bên phương Đông Đông và phương Tây qua xâm chiếm dân sự của Chúa. Sau đó dân sự của Chúa bị tê liệt và dẹp ra khỏi bản đồ trong cái thời đó. Cho nên trong cái thời mà 5 năm trước khi Chúa Giêsu là không đề cập vấn đề dân Do Thái được bành trướng. Lúc đó Daniel rất buồn. Daniel mà nghe được cái sự khải thị trong Daniel đoạn 11, Daniel rất buồn. Có nghĩa rằng là dân sự của Chúa không còn nữa sao? Đây mới nhớ lại Chúa đã hứa cùng với Abraham, Chúa đã hứa cùng với Isaac, Chúa đã hứa cùng với Jacob là dân sự của Chúa đầy như sao trên trời và đông như cát dưới biển. Mà tại sao dân sự của Chúa sẽ bị tiêu diệt? Khi mà Daniel được thấy được sự khải thị của Daniel đoạn 12 rồi, Daniel rất vui mừng. Thưa quý vị, Daniel có hiểu tất cả những lời tiên tri được chép trong Daniel không? Daniel có hiểu không? Không. nhưng nó chưa được ứng nghiệm. Chúng ta có hiểu không? Chúng ta hiểu vì đã được ứng nghiệm rồi. Cho nên chúng ta không có thể nói rằng ô tôi không biết Chúa Giêsu hay là tôi không có chấp nhận Đức Giêsu kịp thời. Không, chúng ta đủ thì giờ và đủ chấp nhận Chúa. Đa-ni-ên đoạn 12, và chúng ta thấy rõ ràng Đa-ni-ên đoạn 12 câu số 1 để chúng ta thấy. Trong kỳ đó, Mi-ca-ên quan trưởng lớn là đấng đứng thay mặt con cái dân người sẽ trỗi dậy. Dân người là ai? Là dân của Chúa. Có nghĩa là Mi-ca-ên là một quan tướng lớn, lớn hơn hết, sẽ đứng dậy và thay mặt con cái sẽ trỗi dậy. Chúng ta sẽ nghiên cứu vài chữ trong đây rồi chúng ta sẽ thấy. Bây giờ ai là Mi-ca-ên? Mi-ca-ên được đề cập trong Cựu Ước và Tân Ước, và trong Tân Ước cũng đề cập ở trong sách Khải Huyền, là một tướng lớn. Và Mi-ca-ên là ai? Ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu số 7 chúng ta nói là Mi-ca-ên hay là Mi-ca-ên cũng như nhau. Mi-ca-ên và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại. Có nghĩa là Mi-ca-ên sẽ tranh chiến cùng với con rồng, và các quân lính của hai bên tranh chiến với nhau. Tiếp theo câu số 8, song chúng nó không thắng, có nghĩa là bên con rồng không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Có nghĩa là con rồng tranh chiến và không còn ở trên trời nữa, có nghĩa là quăng xuống đất rồi chứ nữa. Và câu số 9, con rồng là ai? Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa. Con rắn xưa là rắn nào? Là rắn trong vườn Ê-đên á. Rắn xưa gọi là ma quỷ và Sa-tăng dỗ dành thiên hạ. Thiên hạ là ai? Là tất cả mọi người trong đó có ai? Có quý vị và tôi. Và nó làm gì? Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Có nghĩa là có sự chiến tranh ở trên trời giữa Mi-ca-ên và Sa-tăng. Và Sa-tăng bị thua, bị quăng xuống khắc đất, và 1/3 thiên sứ đã quăng ra khỏi thiên đàng, và Đấng Christ sẽ tranh chiến cùng với Sa-tăng để quăng họ khỏi thiên đàng. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự chiến tranh giữa thiện và ác xảy ra ở trên trời và cũng xảy ra ở dưới đất. Quý vị còn nhớ trong Đa-ni-ên đoạn 11 nó có 3 giai đoạn lận. Giai đoạn thứ nhất là giữa vua phương Bắc và vua phương Nam nói về nước Ai Cập và nước Syria. Càng ngày chúng ta đến đoạn 2, phần 2 của Đa-ni-ên đoạn 11 là cầu cứu những người La Mã để qua giúp đỡ. Và sau đó đoạn 3 là khi mà cầu cứu La Mã qua đã giúp đỡ rồi đó, sau khi La Mã bị tiêu diệt thì giao lợi cho quyền thế đó cho giáo hoàng La Mã, thì từ giáo hoàng La Mã cũng cai trị hết những vùng ở bên Tây Âu, Đông Âu và bên một phần bên Tiểu Á. Cho nên chúng ta thấy không, lúc đó bắt đầu mới xâm chiếm và bắt bớ dân sự của Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ thêm, thế bây giờ là khi Đa-ni-ên đã thấy được điều đó, chuyện gì xảy ra? Chúng ta đã biết Mi-ca-ên là ai? Là chính Đức Chúa Giê-xu, là tướng lớn. Khi mà nói tướng á, là chúng ta nói về gì? Chiến tranh, đúng không? Cho nên khi mà dùng Đức Giê-xu á, nếu mà dùng tên của Đức Giê-xu mà nói về chiến tranh là một tướng lớn. Mà khi dùng về vấn đề mà đấng cứu chuộc chúng ta thì đấng cứu rỗi, hay là tình yêu thì đấng yêu thương. Cho nên Chúa Giê-xu có nhiều tên để chúng ta hiểu. Cho nên trong Mi-ca-ên là nói về Đức Giê-xu, và Đa-ni-ên cũng đã thấy được điều đó, là gọi bằng là Mi-ca-ên hay là Mi-ca-ên. Bây giờ chúng ta thấy nói về vấn đề trỗi dậy. Nhớ trong đó, khi mà tới kỳ đó, nghĩa là đúng thời kỳ, chương trình của Chúa có chương trình hết, đúng thời kỳ thì đấng sẽ trỗi dậy. Ai trở dậy? Mi-ca-ên sẽ trở dậy. Để đề cập với vấn đề Mi-ca-ên trở dậy, Đức Giê-xu khi mà thăng thiên, Đức Giê-xu về trời ở đâu? Ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời, đúng không? Nghĩa là Chúa ngồi, Chúa điều hành, nhưng mà Chúa ngồi. Nhưng mà tới đoạn 2 rồi là nói rằng Mi-ca-ên làm gì? Trở dậy. Ở trong Đa-ni-ên đoạn 7 câu số 9 được viết như thế này: ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt và có đấng thượng cổ ngồi ở trên trời, nghĩa là Đức Chúa Trời đã ngồi trên trời. Áo ngài trắng như tuyết và tóc trên đầu ngài như lông chiên sạch. Và sao nữa? Ngôi ngài là những ngọn lửa và các bánh xe là lửa hừng. Có nghĩa là Đức Giê-xu đã ngồi cùng với Đức Chúa Trời. Nhưng mà tới lúc trong thời kỳ đó, tại vì Kinh Thánh nói rằng trong Đa-ni-ên đoạn 12 câu số 1, trong đúng thời kỳ đó là Mi-ca-ên sẽ trỗi dậy, ra ngoài, đứng dậy. Trước đó là ngồi, bây giờ trỗi dậy có nghĩa là sao? Là chấm dứt. Những gì đã hành động Có bao giờ quý vị mới bắt đầu tới buổi tiệc không? Một người chủ của buổi tiệc khi mà ngồi ăn xong rồi, khi mà ông đứng lên trở dậy, có nghĩa là thôi chuẩn bị chấm dứt rồi, mình phải ra về chứ không trước khi người ta đuổi mình về. Cho nên đứng dậy là chấm dứt rồi. Cho nên khi Đức Giêsu ra khỏi là chấm dứt. Quý vị nhớ trọng học ở đền thánh không? Khi mà Chúa Giêsu làm việc ở trong nơi đền thánh thì khi Ngài bước ra ngoài là tất cả dân sự của Chúa trỗi dậy, là xong công việc của Đức Chúa Trời ở trong đền thánh, là cái ngày hoặc đại lễ chu tội đó. Cho nên Chúa trỗi dậy có nghĩa là chấm dứt rồi. Tại sao chúng ta biết chấm dứt? Tại vì suốt đoạn 12 này chúng ta sẽ thấy là Chúa sẽ kết liễu tất cả những thiện và ác ở trên trần gian này. Đen đoạn 7 câu số 10 được nói rằng sự xét đoán đã sắm sẵn và các sách được mở ra. Có nghĩa là trong Kinh Thánh nói rằng là trong thời kỳ đó, là bây giờ cuối cùng rồi, Michael đã trỗi dậy và bây giờ những cuốn sách đó sẽ được mở ra. Sách đó là sách gì? Sách đó là sách gì? Lần đầu tiên trong Kinh Thánh đề cập đến cuốn sách đó, và sau đó trong sách Khải Huyền cũng đề cập. Sự xét đoán đã sắm sẵn và các sách đó được mở ra. Trong Đen đoạn 12 câu số 1 được nói tiếp sách đó là như thế nào. Kẻ nào được ghi trong quyển sách kia sẽ được cứu. Chúng ta nói rằng khi mà Mi-ken là Đức Giê-xu sẽ trỗi dậy ra ngoài để cứu dân sự của Chúa, để chấm dứt tất cả những điều ác xảy ra trần gian này đó, thì Chúa nói rằng ai được ghi vào sách gì? Sổ sự sống thì mới được cứu. Có phải là trong trước khi Chúa trở lại, chúng ta được tới với một cái nhà thờ nào đó, chúng ta ghi danh mình để viết tên mình vào sổ sự sống không? Có phải không? Không. Như vậy là người làm ác cũng ghi tên mình vô sao? Thôi bây giờ tôi đặt cho nhà thờ này 10.000 để xây cái Mission Center, xin viết tên của tôi vào sổ sự sống. Có được không? Không. Cho nên sổ sự sống đây là một hình bóng, một hình bóng mà dạy chúng ta đó, sự sống nghĩa là tên chúng ta phải nằm ở trong một cái chương trình của Chúa thì chúng ta mới được cứu. Sau này chúng ta sẽ học thêm Khải Huyền. Quý vị biết Khải Huyền một đoạn, đoạn số 7 nói rằng là trước khi Chúa trở lại, Chúa sẽ ban thiên sứ của Chúa và đi đóng ấn của Đức Chúa Trời trên trán của con cái của Chúa. Có nghĩa là nếu mà ai có ấn của Đức Chúa Trời sẽ được sống. Thì nghĩa là ai có ấn Đức Chúa Trời thì ở trong sổ sự sống. Mà ai không có ấn của Đức Chúa Trời thì muốn được ấn Đức Chúa Trời như thế nào, muốn tên của mình vào sổ sự sống như thế nào, thì chúng ta chỉ quyết định theo Chúa. Mà hồi chúng ta thấy rõ ràng ở trong Daniel, nó rõ ràng. Cho nên đây là sách sự sống. Trách Khải Huyền có đề cập đến điều đó hay không? Có, ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu số 12. Những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và các sách thì được mở ra. Có nghĩa là tất cả mỗi một người chúng ta sẽ đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời và sách được mở ra. Bây giờ Nguyễn Cơ Vinh lên đứng trước, rồi kêu thiên sứ kéo một cuốn sách ra, sổ sự sống, coi có tên của ông Nguyễn Cơ Vinh đúng không? Và ông làm điều gì? Ông làm gì? Điều xấu hay điều tốt? Sách được mở ra trình bày hết. Và các sách được mở ra cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Nghĩa là mở trước ra, bắt đầu là bắt đầu xét xử đây. Và những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Có nghĩa là trong sách đó, nếu mà mình làm điều ác, mình sẽ bị xét xử theo điều đó. Cho nên không phải là chúng ta muốn làm gì làm trước khi chúng ta nhắm mắt, hay là qua đời chúng ta muốn làm sao làm. Tất cả mọi người sẽ bị xét đoán. Làm ác sẽ xét đoán theo kiểu ác, mà làm công bình Chúa sẽ xét đoán. Và kế tiếp ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu số 27 nói rằng kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Chiên con là ai? Chính Đức Giêsu. Chiên con nói về huyết của Đức Giêsu. Nếu ai chấp nhận Đức Giêsu thì Ngài sẽ sẵn sàng viết tên trong sách đó. Chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ dân sự của Chúa, có nghĩa là nếu mà tôi trong đạo, tôi sanh trong đạo, hay là trong đạo bốn đời rồi, chúng ta có tự nhiên là trong sách sổ sẽ sống không? Không. Cho nên chúng ta không có thể mà vỗ ngực nói ồ tại cha tôi được cứu, giờ tôi được cứu. Không. Mỗi người chúng ta bị xét xử riêng. Và trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng như thế này. Daniel đoạn 9 câu số 24 nói rằng trước khi chúng ta đến vào đây là chúng ta biết rằng dân sự của Chúa trong thời của Daniel là ai? Là Israel, là dân Do Thái. Chúng ta biết điều đó. Khi mà đề cập đến Daniel đoạn 12 này đó, là đề cập đến dân Israel. Cho nên trong thời cuối cùng đó, nhiều người diễn dịch đó, là người nào mà là dân Israel hay là dân Do Thái thì mới được cứu, tại đề cập ở trong đây. Và nếu người ngoại đó, đó thì không được cứu. Thưa bà chị em, chắc chắn không trong đây đâu có ai là trong dòng máu của dân Do Thái không? Có ai không? Vậy là chúng ta thuộc dân ngoại rồi, không thuộc về dân Do Thái rồi. Như vậy là sách đoạn 12 này đâu có đề cập với chúng ta phải không? Như vậy là chúng ta không được cứu sao? Quý vị nghĩ Đức Chúa Trời có thể phân biệt dân Do Thái với những người dân không phải Do Thái, và chỉ dân Do Thái được cứu và những người khác không được cứu không? Không. Con cái của Chúa là tất cả mọi người. Từ Adam cho tới chúng ta. Cho nên nhưng mà nhiều người đọc Kinh Thánh khi mà nói với dân Do Thái thì nghĩ rằng chỉ người mà dòng máu dân Do Thái. Thì bây giờ chúng ta đi tới cái đoạn này nó có thể hơi khó hiểu một tí. Bởi vì còn nhớ chúng ta học ở trong Daniel đoạn 9 câu 24 không? Là nói rằng là có 70 tuần lễ dành cho dân nào? Dân Do Thái, phải không? Có 70 tuần lễ định trên cho dân ngươi và thành thánh ngươi. Có nghĩa là nếu mà dân 70 tuần lễ định cho dân ngươi thì nó sẽ sao? Nó sẽ chấm dứt. Thì dân đó không thuộc về Chúa nữa. Và cái tuần lễ đó bắt đầu như thế nào? Chúng ta đã học ở trong tiên tri, cái này là chúng ta sẽ ôn lại, là 70 tuần lễ là bắt đầu ở trong cái thời kỳ 2300 năm. Vào năm mấy? 517 chạy dài cho tới năm 34 sau Chúa là 70 tuần lễ. Chúa Giêsu chết vào năm 31. Sau đó 3 năm rưỡi sau thì Ê-tiên bị ném đá. Và Chúa Giêsu nói thời đã đủ rồi. Dân Do Thái chỉ được 70 tuần lễ là 490 năm. Lời Chúa bắt đầu mới giảng ra cho nhà ngoại. Chúng ta thấy đây trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu số 43. Đây là những điều ứng nghiệm 70 tuần lễ ở trong Đen-ơ đoạn 9. Đây là ứng nghiệm trong Ma-thi-ơ đây. Ma-thi-ơ đoạn 21 câu số 43 nói rằng: Bởi vậy ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cắt khỏi các ngươi. Chúa đang nói chuyện với ai đây? Dân Do Thái, người Pharisee. Nước Đức Chúa Trời sẽ cắt khỏi các ngươi và cho một dân khác, là dân sẽ có kết quả của nước đó. Có nghĩa là sao? Lúc đó dân sự của Chúa không có đi ra giảng đạo cho mình vỗ ngực mình. Nếu mà mình là con Chúa từ đời của ốc Abraham thì không cần lo nữa, mình sẵn được sự cứu. Và họ không có giảng đạo, không có truyền bá. Thì Chúa nói rằng bây giờ ta sẽ đem lên tin lành này về nước Chúa Trời giảng cho dân nào? Cho dân ngoại, nghĩa là không dùng dân Do Thái để truyền giảng nữa. Một dân khác, không phải là dân. Chúa muốn sao? Chúa muốn có kết quả. Chúa nói rõ ràng không? Tôi muốn giảng cho dân khác để đem kết quả. Kết quả là gì? Để truyền bá cho khắp cả mọi người. Cho nên với câu Kinh Thánh này chúng ta thấy rõ ràng là Chúa nói dân khác. Dân khác là dân nào? Dân Việt Nam mình á? Dân Mỹ à? Bởi vì nhiều người nói là đạo Chúa là đạo của Mỹ, có phải không? Không, dân khác là dân. Bây giờ chúng ta tìm hiểu dân nào? Chúng ta lấy Kinh Thánh, giải thích Kinh Thánh trong Galati đoạn 30, đoạn 3 câu 26. Vì chưng anh em bởi đức tin Đức Giêsu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là nếu tin Đức Giêsu Christ là chúng ta là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh kế tiếp 27. Vả anh em thảy đều chịu pháp báp têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy bởi Đấng Christ vậy. Có nghĩa là chúng ta con gái của Chúa bằng cách nào? Là chúng ta chịu pháp báp têm. Chúng ta chịu pháp báp têm theo Chúa. Nếu mà quý vị không lắm pháp báp têm á, là chúng ta nói ô tôi là con cái của Chúa nhưng mà tôi không muốn làm pháp báp têm theo Chúa dạy. Được không? Không. Chịu pháp báp têm để trở thành thật sự là con cái của Chúa. Tiếp theo ở trong bậc cầu 28. Tại đây không còn chia ra người Giuđa là người Gareth nữa. Giuđa là người nào? Là người ta Jews hay là Do Thái. Có là không phân biệt người Do Thái hoặc là người Gareth là người không phải Do Thái. Lúc đó là tại sao dùng Gareth? Là người Hy Lạp. Ở trong lúc đó thì chỉ có Do Thái và Hy Lạp thôi. Nghĩa là không phân biệt người nào nữa, không phân biệt sắc tộc, không phân biệt chủng tộc nữa. Không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ. Không còn đàn bà hoặc đàn ông, vì trong Đức Giêsu Christ anh em thảy là điều gì? Là một. Bất kể mình nam hay nữ, người có học hay không, người tiểu số hay là khác, đều là chỉ một mà thôi. Câu số 28. Rồi mình chính là lại, nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của ai? Của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Có nghĩa là tất cả người nào tin Chúa thì thuộc về dòng dõi của Abraham. Tại người Juda hay là người Do Thái nói rằng chính chúng tôi là mới dòng dõi Abraham, còn người khác không phải là dòng dõi Abraham. Nhưng mà ngược lại, Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta tin Chúa thì chúng ta thuộc về dòng dõi Abraham. Mà dòng dõi Abraham có nghĩa là sao? Là dân lựa chọn của Chúa. Cho nên chúng ta rõ rõ ràng ở đây trong Galati đoạn 3, sứ đồ Phao-lô nói rằng tất cả mọi người có thể quyết định trở thành là dòng dõi của Abraham. Chúng ta có thể quyết định, tuy rằng chúng ta không có sanh máu mủ từ dòng dõi của Abraham hay dòng dõi Thái. Cho nên dân sự của Chúa trong thời kỳ cuối cùng là sao? Là chúng ta, những người tin Chúa. Cái đó có bao gồm người Do Thái không? Bao gồm những người Thái. Nếu họ tin Chúa là thuộc về dòng dõi của Abraham. Cho nên khi mà chúng ta học tới Daniel á, cũng như sách Khải Huyền, khi mà nói về Israel á, là dân Do Thái, chúng ta đề cập vấn đề Israel thiêng liêng hay là dân Do Thái thiêng liêng. Có nghĩa là sao? Không phải là máu mủ từ dòng dõi Abraham, nhưng mà tin Chúa là thuộc về dân lựa chọn của Chúa, dòng Abraham. Sau đó Chúa đã chọn những người đó rồi, lời của Chúa đã trao cho những người dân ngoại, nghĩa là không thuộc về dòng dõi Do Thái nữa, mà cho tất cả mọi người nào mà tin Chúa thì họ đem sự kết quả. Có kết quả hay không? Có vụ các sứ đồ đoạn 8 câu số 4 nói rằng: vậy những kẻ bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Khi mà dân Do Thái mà thấy mất được cái quyền lợi mà giảng lời Chúa thì họ bắt bớ dân sự của Chúa. Cho nên họ đặt cái chữ là Christian. Christian có nghĩa là sao? Là những người theo Christ, hay là những người theo Đấng Christ, gọi bằng Christian. Ngày hôm nay chúng ta nghe chữ Christian hay, chứ ngày xưa cái thời đó đó, mà ai mà nghe nó Christian đó, là sợ lắm, là sẽ bị bắt bớ. Ai mà nói vũ mình là Christian là bắt đầu là bắt bớ liền. Cho nên những người Christian là những người theo Chúa hay là cơ đốc nhân bắt đầu ra giảng. Và Chúa đã đánh họ tán lạc khỏi thành Jerusalem, ra từ xuống Phi Châu cho tới qua Áo Châu cho tới Âu Châu, bắt đầu đi giảng tin lành. Mà lời của Chúa phát triển rất nhanh. Có gây kết quả không? Gây được rất nhiều kết quả. Tôi không biết ở trong cái thời của Abraham cho tới khi Chúa trở lại bao nhiêu ngàn năm, ít nhất là cũng phải 2000 năm. Tôi không biết bao nhiêu kết quả đem lại cho dân sự của Chúa hay là nước thiên đàng trên cả thế giới này hơn 2000 năm. Nhưng mà từ khi Đức Chúa Trời dùng lời tin lành của Chúa giao cho một dân khác thì đem rất nhiều kết quả trong 2000 năm vừa qua, đúng không? Qua 2000 năm, hơn cả tỷ người biết được đạo Chúa và tin Chúa. Daniel đoạn 12 câu số 2 kế tiếp là nhiều kẻ ngủ trong bụi đất thức dậy, cứ là kết thúc là ô những người chết sẽ sống lại, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Có nghĩa là sẽ có người sống lại sẽ được cứu, và sẽ những người sống lại không được cứu. Kinh Thánh nói rõ ràng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu số 64 nói rằng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: thật như lời vả lại ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời mà xuống. Có nghĩa là Chúa từ trên trời và xuống sẽ chấm dứt tất cả tội ác. Chúng bà chị em, sự than van của dân sự của Chúa trong thời kỳ cuối cùng kêu cùng Chúa: Chúa, còn bao lâu nữa? Chúa để cho dân sự của Chúa sẽ bị bắt bớ còn bao lâu nữa? Tội ác càng ngày càng dấy lên còn bao lâu nữa? Hầu như những người ác chiếm những người thánh thiện. Chúa rằng sẽ một ngày nào đó sẽ chấm dứt tất cả. Cho nên lời của Chúa trong Daniel đoạn 12 giúp đỡ chúng ta thấy điều đó. Câu số 3 của Daniel đoạn 12 nó nói rằng những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung. Chúng ta có sự sáng, chúng ta thấy được chiều hướng của Chúa, chúng ta thấy được Đức Giêsu và chúng ta chấp nhận. Và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Có nghĩa là sao? Những người theo Chúa sẽ đi làm gì? Làm chứng. Chúng ta thấy phân biệt dân sự của Chúa mà không làm chứng thì Chúa sẽ giao lời của Chúa cho người khác để gây kết quả. Cho nên những người mà được cứu là những người đi làm chứng, chia sẻ lời của Chúa. Đối với chúng ta đọc phớt qua trong Đoạn 12 cho nói miễn là tin Chúa là đủ rồi. Nhưng mà để tin Chúa là chúng ta cần phải chia sẻ. Tại vì nếu mà Chúa giao tin lành cho hội thánh đây truyền bá, mà nếu hội thánh đây không truyền bá mà không gây kết quả thì Chúa làm gì? Chúa giao cho nhà thờ khác, có phải không? Tại Chúa rằng lời của Chúa sẽ giảng ra khắp đất thì bây giờ ta sẽ trả lại, đúng không? Cho nên nếu mà lời của Chúa không giảng ra khắp đất thì Chúa sẽ không trả lời. Ở trong Đoạn 12 câu số 4 tiếp tục theo: còn như ngươi hỡi Đoạn, ngươi hãy đóng lại những lời này và hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Có nghĩa là nói Đoạn, ngươi đã viết rất nhiều điều ở trong đây mà ngươi đóng sách lại. Tôi có thể cảm nghĩ rằng Đoạn nói rằng ở trong đoạn 7 Đoạn không hiểu mới cầu xin Chúa xin giải thích. Đoạn 8 không hiểu mới cầu xin Chúa giải thích. Tới Đoạn 12 rồi Chúa khải thị rồi, Chúa nói rằng ta không giải thích cho ngươi nữa, ngươi cứ đóng lời đi, không còn giải thích nữa. Dù giải thích đi nữa ngươi cũng không hiểu. Nếu mà Đoạn không hiểu làm sao mà chúng ta hiểu được? Nhưng mà Chúa cho chúng ta hiểu bằng cách này. Đoạn 12 câu số 5 nói rằng: bây giờ Đoạn nhìn xem, và này có hai người khác đương đứng, một người bên bờ bên này sông và một người bên kia. Nghĩa là bắt đầu nói vấn đề. Một người hỏi mặc vải gai đương đứng trên nước sông rằng: đến cuối cùng, là thời kỳ cuối cùng, những sự lạ này được bao lâu? Bây giờ bắt đầu thắc mắc rồi. Ông lúc nào mà cho ông tiên tri, nghĩa là ông không hiểu, ông mới thắc mắc. Và Chúa Giêsu mới nói rằng một câu cuối cùng này: ta nghe ngươi mặc vải gai mà đứng trên nước sông chỉ đắng hàng sống mà thề rằng sẽ trải qua bao lâu? Một kỳ, những kỳ và nửa kỳ, và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết thì các sự này sẽ đều xong. Thời gian mà nói rằng phải trải qua trước khi Chúa trở lại là những gì? Một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Quý vị có nghe cái cụm từ đó bao giờ chưa? Nghe rồi chưa? Nằm ở đâu? Ở trong những cái đoạn khác không? Một kỳ là bao nhiêu? Là 360 ngày, nửa kỳ là 180 ngày, và những kỳ là bao nhiêu? Là 720 ngày, cộng lại hết là 1260 ngày hoặc 1260 năm, chấm dứt vào 1798. Đó là sự bắt bớ dân sự của Chúa. Cái này lặp lại nha, bắt bớ dân sự của Chúa chấm dứt vào 1798 khi giáo hoàng Louis Đệ Lục bị bắt vào tù bởi tướng Bethia của Nã Phát Luân. Chúa nói rằng sau đó Chúa mới trở lại. Chúa có nói lúc nào Chúa trở lại không? Không. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 lần, các ngươi và thiên sứ cũng không biết ngày và giờ ta sẽ trở lại, nhưng mà các ngươi biết rằng phải sau 1798. Sau đó không phải chỉ vậy nữa, sau chúng ta nghiên cứu thêm nữa, phải sau 1844 của kích liễu 2300 buổi chiều vũ mai. Tại vì Chúa phải vào đền thánh và Chúa xóa hết rồi Chúa mới ra. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng các ngươi đã kêu cầu ta, ta nói rằng sẽ chấm dứt sau cái thời kỳ đó. Ở trong Đoạn 12 câu số 9 nói rằng: ngươi trả lời rằng hỡi Đoạn, hãy đi, bởi vì những lời này đã đóng lại và đóng ấy cho đến kỳ cuối cùng. Có nghĩa là tất cả những lời này đóng lại, không ai hiểu được. Trong thời kỳ Đoạn không ai hiểu được. Và trong thời kỳ của dân sự của Chúa là dân Do Thái đó, khi mà Chúa giáng trần đó, họ có hiểu được không? Nếu chúng ta đi theo tiên tri, họ hiểu được không? Họ cũng không hiểu được. Lời của Chúa tiên tri đóng ấn cho tới khi nào mà mở ấn thì mới hiểu được. Khi quý vị và tôi nghiên cứu trong sách Khải Huyền rồi, sẽ có một địa điểm là nói rằng sách đó được mở ấn. Có nghĩa là bây giờ dân sự của Chúa mới hiểu. Dân sự của Chúa sau khi thời kỳ hắc ám bắt bớ và đạo Tin Lành bắt đầu dấy lên phát triển, lúc đó mới hiểu được. Quý vị đọc tất cả những gọi bằng là những người giáo chủ mà thành lập giáo phái Tin Lành Reformation đó, từ Martin Luther cho tới Calvin, bắt đầu họ nghiên cứu Kinh Thánh, họ hiểu. Và tới cái thời kỳ của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm của chúng ta, chúng ta đã hiểu được những lời tiên tri đó. Tại Chúa nói, Chúa đóng án cho tới sau khi một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Mà khi chúng ta hiểu được rồi, là chúng ta sẽ biết rằng Chúa sẽ trả lại. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 10 câu số 6 nói rằng là không còn thì giờ nào nữa. Khi mà sách được mở ra, và có người đã hiểu được cái sách Daniel, và biết rằng là Chúa sắp trở lại, là Chúa nói không còn thì giờ nữa. Cho nên tại sao mà Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm giảng đạo sứ mạng ba thiên sứ? Ở trong Khải Huyền đoạn 14, thiên sứ thứ nhất là nói sao? Là Tin Lành sẽ giảng ra khắp đất. Và thiên sứ thứ hai là kêu gọi chúng ta thờ phượng đấng đó. Và kêu gọi thiên sứ thứ ba là nói chúng ta đừng bước vào tội ác của con thú ấy. Có nghĩa là kêu con cái của Chúa ra khỏi Babylon, kêu con cái của Chúa ra khỏi ngoại giáo, để chúng ta bước vào chính giáo của Đức Chúa Giêsu. Và Chúa nói rằng trong thời kỳ cuối cùng chúng ta không bị xâm chiếm bởi một đế quốc nào, nhưng mà xâm chiếm bởi một tôn giáo sai lầm. Chúa nói rõ ràng là tiên tri giả và Christ giả sẽ dấy lên trong thời kỳ cuối cùng. Quý vị có tin điều đó không? Kinh Thánh nói, làm sao chúng ta không tin được? Ngày hôm nay chúng ta tưởng rằng là Chúa trở lại, thứ nhất là thiên tai. Thiên tai nhiều chừng nào là Chúa trở lại. Nhưng mà nói rằng khi các ngươi thấy thiên tai là mới khởi sự thôi, chưa chấm dứt. Mà khi chiến tranh xảy ra, Chúa trở lại lại. Khi mà chiến tranh thứ ba mà thảo luận bùng nổ thì người ta nghĩ là Chúa sẽ trở lại. Không trở lại. Nhưng mà khi những tôn giáo sai lầm dấy lên, lôi cuốn những người khác, mà lôi cuốn không được thì sao bắt bớ, thì lúc đó mới Chúa mới trở lại. Cho nên đó là một dấu hiệu rất quan trọng thời kỳ cuối cùng. Cho nên chúng ta sẽ trải qua những kỳ đại nạn. Trong Khải Huyền tôi hơi nhảy hơi sớm cho quý vị thấy cái này, cho thấy rõ ràng là trong Khải Huyền thời kỳ đại nạn chúng ta cần phải trải qua, chứ không phải là một số giáo lý khác. Không, chúng ta không cần phải trải qua. Chúa sẽ trở lại cắt chúng ta một cách bí mật về trời, chúng ta không cần phải trải qua. Không, trong thời kỳ đại nạn hội thánh của Chúa cần phải trải qua để lượng lọc, để biết rằng là chúng ta theo Chúa. Và sách Bà Qua nói rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ rất nhiều người bỏ đạo, bỏ đạo. Những người này tin Chúa rồi đó. Chúa Giêsu nói rằng những người được chọn cũng còn bị cấm dỗ mà bỏ nữa, huống chi. Chứ không phải là chúng ta nghe lời bà White không? Chúa đã đề cập đó. Cho nên nhiều người bạn, nhưng bạn White thêm một câu nữa, và Kinh Thánh Khải Huyền cũng giúp đỡ chúng ta thấy rằng, nhưng sẽ có nhiều người vào đạo, còn nhiều người hơn nữa. Nhiều người hơn nữa. Quý vị thấy càng bắt bớ chừng nào thì có người bắt đầu mới suy nghĩ tại sao bị bắt bớ. Họ tử vì đạo phải có một nguyên do gì? Thì từ lúc đó bắt đầu có người bắt đầu mới suy gẫm, mới tìm hiểu, rồi mới theo. Cho nên chúng ta giảng đạo bây giờ có thể nhiều người chưa tin Chúa, nhưng mà hột giống đó chúng ta đã gieo, một ngày nào đó nó sẽ nảy mầm và sẽ phân biệt giữa thiện và ác, giữa hội thánh nào đúng, hội thánh nào sai. Thưa ông bà chị em, Kinh Thánh nói rõ ràng trong sách Khải Huyền, nói sau đó Daniel là sẽ bắt bớ, nhưng mà ta sẽ đến mau chóng. Và Chúa nói rằng như thế nào? Chúa sẽ tái lâm ở trên các tầng trời để tiếp rước dân sự của Chúa. Ai có tên trong sổ sự sống, ai có án của Đức Chúa Trời trên trán, Chúa sẽ tiếp rước chúng ta và sắm sẵn chúng ta một chỗ. Chúa đã sắm sẵn hết rồi. Chúa đang chờ đợi. Chờ đợi ai? Chờ đợi hội thánh chúng ta để truyền bá danh Chúa. Tại vì có một người nào ở trên trần gian này chưa nghe được lời của Chúa. Chúa rằng khi mà mọi người nghe rồi thì Chúa mới trở lại. Có nghĩa rằng nếu mà Chúa trở lại là có một số người chưa nghe, chưa biết đến. Mà Chúa giao cái đó cho hội thánh để truyền bá, để chúng ta thấy được cái quyền lực của Đức Chúa Giêsu. Cho nên công việc của chúng ta là truyền bá. Chúng ta đã biết cái chương trình của Chúa, sự cứu rỗi như thế nào rồi. Và Chúa sẽ chờ đợi chúng ta để truyền bá danh Chúa. Ở trong thành phố LA này hơn 12 triệu người. Bao nhiêu người biết đến Chúa? Công việc của Chúa còn rất nhiều. Không phải ở nước Việt Nam hay những nơi khác, chính ở nước Mỹ này càng ngày càng nhiều người chưa biết. Và tôi chia sẻ với quý vị, nước Mỹ càng ngày bị ảnh hưởng bởi tôn giáo phương Đông. Tôn giáo phương Đông. Nơi nào quý vị đi, người ta cũng nói về vấn đề xem chỉ tay, xem bói. Tính nhà cửa bây giờ là cũng mời mấy ông phù thủy, xong đó phù thủy, mấy ông phong thủy tới xem. Đúng không? Dù không tin đi nữa cũng phải tin thôi. Cho nên càng ngày chúng ta bị ảnh hưởng, chúng ta càng phải nghiên cứu, và chúng ta thấy rằng chúng ta càng phải giảng để cho nhiều người biết. Chúng ta hãy gieo hột giống tin lành của Chúa. Chúa nói sao? Chúa giải cứu dân sự của Chúa, ban cho họ sự sống đời đời. Chúng ta sẽ không có sự sống đời đời trên trần gian này, nhưng mà chúng ta có sự sống đời đời trên thiên quốc. Chúa nói rằng ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu vậy? Thì các ngươi cũng ở đó. Đó là sự vui mừng nhất ở trong Daniel 12. Chúa chấm dứt hết tất cả. Và Chúa muốn chúng ta tìm hiểu thêm chi tiết. Thì khi chấm dứt đoạn 12, Chúa mở ra sách Khải Huyền để chúng ta hiểu biết chi tiết nữa. Cuốn sách mà quan trọng nhất cho mỗi một người trong thời kỳ cuối cùng là sách cuối cùng của Kinh Thánh, đó là sách Khải Huyền. Đó là sách Khải Huyền. Chúa khải thị cho chúng ta là dân sự của Chúa trong thời cuối cùng càng phải làm gì để chuẩn bị. Hội thánh làm gì để chuẩn bị? Đó tại sao mà chúng ta có phong trào Cơ Đốc Phục Lâm, trở thành một giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, là chúng ta truyền bá khắp nơi trên thế giới. Khắp nơi. Nơi nào chưa có người đến thì nơi đó đến. Chúng bà chị em, trong giáo hội của chúng ta là đứng hàng thứ hai ngoài ra giáo hội Công giáo, là gửi rất nhiều người giáo sĩ đi ra truyền bá. Mỗi năm hơn 2.000 người ở nước Mỹ này đi ra truyền bá khắp nơi. Và tôi nói rằng nhờ như vậy lời của Chúa mới truyền bá ra khắp nơi, nhất là đến Việt Nam chúng ta. Chúa nói rằng tin lành này sẽ giao cho một dân để truyền bá ra khắp nơi. Tin lành này sẽ giao cho một hội thánh nào mà sẵn sàng làm việc của Chúa để truyền bá ra khắp nơi. Tin lành này giao cho một cá nhân nào đó sẵn sàng để chia sẻ lời Chúa. Và tôi muốn đứng trong hội thánh ở Monte là hội thánh sẽ truyền bá danh Chúa cho tới khi Chúa trở lại. Quý vị sẵn sàng đứng vào hàng ngũ đó không? Quý vị muốn sẵn sàng là nói rằng Chúa ơi, Chúa ghi tên con trong sổ sự sống để con làm công việc của Chúa. Chúa ghi con tên con trong sổ sự sống để con được cứu rỗi ở trong thời kỳ cuối cùng.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.